This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng. Xin mời quý vị. Hà Tính xin được chào Tiến Dũng. Hôm nay bạn có khỏe hay không, Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gọi là chào Hoàng Tính. Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là khỏe.
Yeah.
Ngoài trời vẫn mưa đều.
Ngoài trời mưa tuôn rơi. Ngoài trời mưa tuôn rơi. Mưa gì đâu, mưa quá trời.
Dạ, xin mời vị chương trình ca nhạc do Hoàng Tính phụ trách. Dạ, xin mời Hoàng Tính. Ca đi anh.
Rồi, tiếp tục Kinh tế Thị trường, Tiến Dũng ơi. Đừng có chạy trốn.
Dạ. Mưa buồn em buồn mấy bà. Vâng, quý vị cũng thấy buổi sáng ngày hôm nay thì rực rỡ một màu đỏ thị trường chứng khoán, không có gì gọi là trầm trọng. Tôi thấy rằng đã lên được 500 điểm ngày hôm qua rồi, thì hôm nay xuống 261 điểm cũng không phải là gì và lớn lao lắm. Cũng chút xíu nhẹ nhẹ về cái trading sáng ngày hôm nay, về thương mại của Hoa Kỳ cũng như các nước khác. Nó cũng ảnh hưởng chút xíu thôi, nhưng mà tôi nghĩ rằng không có đến nỗi trầm trọng đâu. Con số này sẽ màu xanh trở lại sớm thôi. Dow Jones thì giảm 261 điểm, hiện tại là 25.537 điểm. Nasdaq thì giảm 56 điểm, hiện tại là 7.588 điểm. S&P 500 giảm 21 điểm, hiện tại là 2.788 điểm. Thì nốt 10 năm là 3.16%. Dầu thô giảm 1 đồng 18 xu, một thùng dầu thô là 70 đồng 77 xu. Một euro đổi được 1 đồng 15 xu, vàng thì lên 1 đồng 30 xu, và vàng hiện tại 1.232 đồng 60 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.75%, tuần rồi cao nhất là 4.74%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.98%, tuần rồi cao nhất là 4.02%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 23.295 đồng, bán ra là 23.385 đồng. Vàng thì mua vào là 36.530.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.610.000 đồng cho một lượng, thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì liên quan đến một công ty là Postmates. Thì biết rằng cái Postmates này đó, họ cưới rất là nhỏ tuổi, ra đời năm 2011. Trong thời điểm đó thì họ có những cái dịch vụ là chuyển hàng từ nhà đến nhà qua cái app, cái phone của quý vị đó, sử dụng của nó, và cái base họ nằm ở bên San Francisco. Đầu tiên thì họ làm trong một thời gian vài năm đó, thì họ có được khoảng 134 cái CD lớn ở thành phố. Và đến ngày hôm nay, hiện tại bây giờ là đến 550 cái CD khác nhau trên toàn nước Mỹ. Và nó chiếm khoảng 60% trên một diện tích rộng toàn nước Mỹ. Và họ biết rằng trong tương lai sẽ cover 100% cái thư viện. Và chúng ta biết là cái Postmates này đó, họ trước đây khi mà khai sơ đó, thì họ chỉ delivery những cái grocery hay là những cái rượu bia. Anh chàng nào mà nhậu xỉn rồi mà hết bia đó, hết rượu đó thì gọi họ, họ có đem đến tận nhà luôn. Rồi những cái merchandise thường thường, ngay cả những cái grocery đi chợ búa họ đem đến tận nhà, thiếu củ hành hay cổ tỏi gì đó họ đem đến tận nhà. Và họ cũng làm luôn những cái dịch vụ giao hàng những cái nhà hàng nữa. Từ đó họ đã phát huy rất mạnh, và đến ngay giờ phút này cũng đã có những công ty lớn sử dụng họ, đó là như là Best Buy, Apple, Urban Outfitters cũng đã sử dụng cái Postmates này, của thưa Việt. Thì không biết rằng trong tương lai họ có ra IPO hay không, nhưng mà họ có, nếu ra đó, đây là cái chứng khoán mà đầu tiên Dũng nghĩ rằng có thể mua, của thưa Việt, vì cái mô hình của họ rất là hay. Lúc đầu thì họ không có bao nhiêu nhân viên hết, và đến hiện tại bây giờ họ có trên 800 nhân viên. Và cái cách thức mà vận chuyển này đó, nó lẻ hơn rất nhiều. Chẳng hạn như bây giờ Tiến Dũng ở thành phố Rockwall đi, ở bên Rowlett, họ có thể order một cái mặt hàng nào đó từ Rowlett, thì họ dùng cái xe đạp này chạy qua rất lẹ, không có lâu, thưa vị. Họ chạy khoảng chừng nửa tiếng, thí dụ nửa tiếng đi, thì trong cái đó chúng ta phải ra bưu điện gửi đi, rồi hết cả ít nhất phải 2 ngày sau là lẹ nhất mới tới. Trong khi đó cái này thì rẹt rẹt, rất là lẹ. Và những cái mô hình này rất hay. Và trong những thành phố lớn đó thì xe cộ di chuyển qua lại rất khó khăn. trong khi đó chiếc xe đạp thì len lỏi. Vì nào mà coi phim Tàu hay là coi phim Hồng Kông hay là phim của Hàn Quốc đó, mà thấy cái xe đạp mà chở cái thùng phía sau mà chạy vòng vòng giao đồ đó, this is cái mô hình của họ, quý vị. Đây là cái cách mô hình của họ đang làm, mà chị cũng thấy rằng rất dễ thành công. Và trong tương lai nếu mà nó phát huy toàn nước Mỹ và những thành phố lớn, là chị cũng thấy rằng ăn chắc không có thua ai hết. Chỉ có ngại ngùng là sau này có những công ty nào đi xe đạp điện đó, thì nó lẹ hơn chút xíu nữa thì lại có sự cạnh tranh mới đây. Trong khi đó thì Uber and Lyft sẽ bắt đầu ra cái IPO vào giữa năm 2019. Theo người đứng đầu của Uber cũng cho biết sáng ngày hôm nay, và giữa năm 2019 thì họ sẽ bắt đầu ra cái IPO, rất là ra về cổ phiếu đó quý vị, lên sàn chứng khoán, cái tiếng Việt là lên sàn chứng khoán. Và cái value đầu tiên có thể họ call là 120 tỷ. Khi mà tôi Dũng đọc cái số 120 tỷ này với một cái công ty mới bắt đầu lên sàn chứng khoán là làm cho mình bật dội trở lại quý vị. Cái lý do vì hiện tại bây giờ cái value của Honda là 49 tỷ, cái value của Tesla là 46 tỷ, General Motors là 45 tỷ, Ford là 34 tỷ, Fiat Chrysler là 25 tỷ. Trong khi đó Uber là một cái người mới tinh luôn, chưa có gì hết, ra một cái gọi cái valuation của họ là 120 tỷ. Wow! Nhưng mà có thể khi mà đọc tiếp bản tin thì thấy rằng có thể họ được gọi là backup bởi công ty Toyota thì phải. Vì công ty này có đến tổng nhìn cái value của họ lên 170 tỷ. Và chúng ta nhớ tháng vừa rồi, chưa đến một tháng thì họ một cái thông báo rằng hãng Toyota đã bỏ vào 500 triệu để invest vào Uber. Vậy thì chúng ta thấy rằng trong tương lai Uber sẽ ra IPO. Nhưng mà như Tiến Dũng nghĩ, Dũng sẽ không mua cái IPO của Uber. Nhưng mà nếu mua cái anh chàng mà Postmates cái thư viện. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến The Secret, để quý vị đi hãng, đi máy bay trong cái mùa lễ này mà chúng ta được gọi là có thể không có trả tiền cước phí cho cái hành lý của mình. Theo thống kê thì mỗi năm như vậy người Mỹ đi vào cái dịp lễ Christmas hay Thanksgiving đó, mà đem quà cáp lình kình theo đó, thì chắc chắn người nào cũng như người nào cũng bị tính tiền cước phí. Không phải cái tiền cước phí lên không nữa, nhưng mà có nhiều cái phải nói rằng hãng máy bay họ lấy tiền rất mắc cái thu việc. Cái túi thứ ba lấy rất nhiều tiền, và dạo gần đây thì tất cả hãng máy bay đều đồng tâm lên giá máy bay, lên giá cước phí của cái luggage là 5 đồng đến 10 đồng. Như American Airlines, JetBlue Airlines, United Airlines, Delta Airlines, v.v. Nhưng mà một cái người tốt duy nhất vẫn còn tồn tại trên thế gian này, đó là Southwest Airlines. Chúng ta đi thì không có trả một đồng nào với cái hành lý của mình, mà được đem theo hai túi hành lý của quý vị. Thì cái đầu tiên là cái JetBlue. JetBlue quý vị có thể dùng cái thẻ credit card của họ gọi là JetBlue Plus sẽ được one cái check free bag đầu tiên, cái kiện hành lý đầu tiên được free, nhưng mà thứ nhì chúng ta phải trả tiền. American Airlines thì chúng ta cũng có thể dùng cái thẻ credit card Advantage, không có cần phải trả những cái lệ phí cho cái hành lý của quý vị, và có thể đi theo 4 hoặc là 8 người đi theo, mà tùy theo có thẻ. Nhưng mà thẻ đầu tiên cái thẻ thường thường là 4 người, dù như hai vợ chồng rồi có 4 đứa con, vân vân, thì có thể được check free những cái túi sách. Delta Airlines thì chúng ta phải dùng cái Delta Airlines về cái gọi là cái Delta Sky Miles, chúng ta cũng thể được dùng cái American Express và không có cần phải trả tiền hành lý, và đi theo cùng khoảng là 8 người đi cùng, dù như hai người cha mẹ đi thêm mấy người con của mình. Rồi United Airlines là chúng ta biết cái công ty này cũng tai tiếng thời gian vừa qua, nhưng mà nó cũng là công ty rất là lớn, hãng hàng không rất là lớn. Và chúng ta có thể, nếu mà quý vị mua cái vé first class hay đi first class đó, là chúng ta được check in đến 3 cái túi, mỗi cái túi như vậy là 70 pound. Và đa số những hàng không này đó là ở trong nước domestic, quý vị, chứ không đi international. Rồi chúng ta phải dùng những cái thẻ về như là United Mileage Plus, vân vân, thì được check in free của United Airlines. Alaska Airlines thì chỉ có 25 đồng một túi, sẽ cần cái túi thứ hai cũng 25 đồng thôi, cũng rất là rẻ, không có mắc. Nhưng mà quý vị có thể dùng cái American Airlines Advantage để mà check in những cái túi sách free. Hãng hàng không cuối cùng là cái hãng tệ nhất trong cái list, đó là Spirit Airlines. Nó tệ nhưng mà nhiều người đi vô cùng, rất là hot, thưa quý vị. Cái lý do vì rất rẻ. Một cái túi sách check-in có thể đến 65 đồng. À, check trước thì rẻ hơn, check trễ thì tăng thêm mấy chục nữa, vân vân. Nhưng mà những cái người gọi là chuyên nghiệp thì họ khuyến khích là chúng ta nếu mà đi thường, dùng cái Spirit Airlines thường đó, thì quý vị nên mua cái $9 Fair Club. À, tổng số là khoảng là 59 đồng 99 xu cho một năm, nhưng mà nó discount đến 50% những túi sách quý vị và những cái phần discount khác nữa. Quý vị là người mà trung thành hay là tín đồ của Spirit Airlines thì chúng ta nên mua cái $9 Fair Club thì nó sẽ save rất là nhiều tiền. Và bản tin cuối cùng nói về Mega Million Dollars. Đây là cái số tiền mà trúng lớn thứ nhì của lịch sử Hoa Kỳ là 868 triệu Mỹ Kim. À, đầu tiên cái mắc nhất là gần hơn 1 tỷ, thưa vị. À, theo những cái con số ngày hôm qua, cái winning number là số 3, số 45, 49, 61, 69, Megaball là số 9. Nhưng mà không ai trúng hết và cái số tiền này lên đến 868 triệu Mỹ Kim. Cái quan trọng là trúng một tờ độc đắc không có khó, một tờ vé số độc đắc không có khó, vì điển hình là chúng thấy nhiều người trúng lắm, ngày nào tháng nào cũng người trúng hết. Nhưng để có một cuộc sống thật là bình ổn sau khi trúng tờ vé số đó thật sự mới là khó. Cái vị nào mà đã mua, lỡ mua rồi mà lỡ trúng rồi thì đừng quên liên lạc với Thiên Dũng để chỉ cái vị cách nào mà có cuộc sống bình ổn với số tiền là 868 triệu Mỹ Kim. Xin trở lại Hoàng Tính.
Vậy là chưa có ai trúng nữa ha. Ừ.
Nhưng mà đừng có xé. Quý vị không trúng độc đắc nhưng mà phải trúng những cái an ủi thì chúng ta cũng nên dò. Nhưng mà anh Hoàng Tính có trúng rồi, nhớ người đầu tiên anh gọi là ai phải không? Phải gọi Tiến Dũng để chỉ cho anh cách nào.
Mới ghi ra. Mới
mà bình ổn mà không bị gọi là xáo trộn cuộc sống của mình.
Mới ghi tên Tiến Dũng vô trên tờ giấy nè. Nhớ gọi Tiến Dũng khi trúng độc đắc. Đó, đúng để mình nhớ chúng thôi chứ.
868 triệu này mà chỉ ra tất cả mọi chi phí đó. Lấy tiền mặt về, cái dụng tính đơn giản này ha, là khoảng 430 triệu là cash, option. Vì chúng ta cứ chặt đại 50% tiền thuế, tiền phi cứ phí đi. Nhưng mà nếu mà trúng đầu tiên đó, cái người mà chúng ta cần liên lạc đó là cái người luật sư, cái thưa vị, người luật sư tư vấn. Vì chúng ta sẽ có những cái vấn đề cần cái sự cố vấn của họ. Cái điều này thì dễ thôi, không có gì khó hết. Nhưng mà luật sư thì nó officially có giấy tờ đàng hoàng. Nhưng mà Tiến Dũng thì cũng biết mấy cái này, nhưng mà chúng ta cần một luật sư. Nhưng mà cái điều quan trọng hơn nữa là khi trúng rồi thì chúng ta đừng có la lối lên sùm. Cũng rất là nguy hiểm. Tính nhớ nha.
À, chắc chắn phải nhớ rồi, nhưng mà chắc chắn là lúc đó Hành Tính sẽ gọi cho Tiến Dũng. Tiến Dũng ơi, có ai làm bodyguard mà good không? À, mướn giùm nguyên đại đội giùm tôi cần canh tôi. Là bạn biết rồi nha ha, là nói vậy là bạn biết rồi không?
Đúng số, anh mướn người là anh chạy khác nào đó. Ông ơi, tôi ở bụi này rồi. Anh Hoàng Tính một ngày nào đi, không ai thèm nhìn ngó đến hết. Bây giờ có 3-4 thằng lực lượng đi theo. Chuyện gì xảy ra đây? Phải không? Bây giờ không có được. Tính như là sai rồi. Phải chừng đó nha.
Thấy chưa? Mình làm phải có một cái cố vấn thưa quý vị. Nó có cố vấn trước. Cũng may mình chưa có trúng số nha. Cũng được cố vấn. Cũng cảm ơn bạn Hiền nha. Bảo đảm khi mà mình bắt đầu trúng số thế nào cũng nghĩ đến bạn Hiền đầu tiên. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Mời bạn gửi lời chào.
Dạ vâng, cảm ơn rất nhiều quý vị. Và không quên chúc quý vị có một ngày thứ tư mặc dù ướt át nhưng mà ngủ rất ngon. Cảm ơn quý vị, cảm ơn Hoàng Tính.
Cảm ơn
và hẹn lại quý vị chương trình ngày mai.
Cảm ơn Tiên.